Tôi nói tôi có võ là để hù thằng Nhạn chơi. Không ngờ nó đi khoe tùm lum. Thằng Thể còn ông Hai Đởm qua nhà dì tôi chơi cũng cốt để coi giò coi cẳng tôi. Sau khi quan sát bộ xương cách trí của tôi một hồi, nó nói nhỏ với Nhạn. Ê mày, anh mày có võ mà sao tay chân giống cẳng gà quá vậy mày? Nhạn bên tôi. Mày không biết gì trơn, võ nghệ ăn thua ở miếng, chứ đâu phải ở chỗ mập ốm. Trong chuyện đánh nhau, thằng Thể nổi tiếng là vua lì. Tiếng tăm của tôi chẳng hề khiến nó khiếp sợ. Nó bảo Nhạn. Ê, mày rủ anh mày đánh lộn với tao đi, thử coi ai thắng. Nhạn nheo mắt. Hừ, mày không biết võ, sao đánh lại? Thể hừ mũi. Tao cần quái gì võ? Không có võ, tao cũng đã cho khối đứa như đòn rồi mày. Khi nghe Nhạn nhắc lại lời thách đấu của Thể, tôi muốn rỡn da gà. Thằng Thể nổi tiếng đánh nhau, tụi thằng Dư còn ngán. Gầy nhom như tôi, nó thụi một nhát chắc gãy be sườn. Nhưng đã lỡ mang tiếng là đệ tử thiếu lâm, hổng lẽ mở miệng xin thua. Tôi đành nói vòng vo. Bữa nay tao mệt, không có đánh lộn được đâu mày ơi. Thì ngày mai anh. Mai hả? Mai tao cũng còn mệt. Nhạn ngu như bò, nó chẳng hiểu tâm trạng của tôi lấy một tí tì, nên lại nói một cách hồn nhiên. Ngày mai mệt thì ngày mốt đánh. Biết không thể lùi hoài được, tôi nêu lý do mới. Vì sao mà biết tao đánh nhau? Vì la chết mẹ ơi. Anh yên chí đi, mẹ em không biết đâu. Mình đừng đánh nhau ở nhà, mình kéo qua nhà anh Thoảng á. Anh Thoảng là cháu họ xa của Dượng Sáu. Anh kêu Dượng tôi bằng cậu, kêu dì tôi bằng mợ. Không anh em, mẹ mất sớm, phải nuôi ông bố già thường xuyên đau yếu. Anh đi làm thuê cho những nhà khá giả trong làng. Tuy công việc tất bật, nhưng anh Thoảng chiều nào cũng thấy có mặt ở bãi đất trống bên kia suối, chơi đá bóng với bọn trai làng. Giữa tôi, Nhạn và Dế, xem ra anh Thoảng mến tôi nhất. Tình yêu mến của anh có xen lẫn sự nể trọng. Dưới mắt một anh nông dân như anh Thoảng, thì một cậu học trò chuẩn bị vào lớp 10 như tôi, quả là một bậc trí thức không thể xem thường. Chính vì vậy mà vào những buổi chiều, tôi theo Nhạn chạy xuống bãi đá bóng và đứng nhìn một cách thèm thuồng những cẳng chân đang huỳnh huỵch đuổi theo trái bóng được quấn bằng lá dứa kia. Bao giờ anh Thoảng cũng tìm cách thỏa mãn niềm khao khát của tôi. Thường thì anh đặt cách cho tôi vào thay anh trong 10-15 phút, bất chấp sự phản đối quyết liệt của đội nhà. Chỉ đến khi do mải mê tranh bóng, cái cẳng gà tông teo của tôi chạm vào một cái chân bằng sắt nào đó của phe đối phương mà các cầu thủ trên sân đều trạc lứa tuổi 20 của anh Thoảng, xương cốt họ cứng cáp biết bao, thì tôi mới thất thểu quay ra ngoài rìa cỏ, ngồi ôm chân suýt xoa cho anh Thoảng vào thay. Do mối giao tình của tôi và anh Thoảng như vậy nên thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chơi nhà anh. Phía bên kia ngõ trúc, đối diện với cổng nhà ông Hai Đởm là đường dẫn vào nhà anh Thoảng. Con đường hẹp sâu hút, chạy dọc theo cái mương đầy cá lòng tông, hai bên toàn là dứa dại, xen lẫn với những bụi chuối nước và đám màu gà lúc nào cũng lắc lư những bông hoa đỏ thẫm. Nhà anh Thoảng nhỏ hơn nhà dì tôi và quạnh quẽ hơn. Anh suốt ngày đi làm, ông bố suốt ngày nằm chèo queo trên bộ dáng bằng gỗ mít đã lên màu đen kịch. Nhà cửa vắng tanh. Chỉ đến buổi tối, nhất là vào những đêm sáng trăng, lũ trẻ trong xóm kéo đến nhà anh và ùa ra vườn chuối phía sau, chơi trò trốn tìm. Trò bịt mắt bắt dê hoặc đánh trận giả thì không khí mới sinh động hẳn lên. Khi Nhạn bảo tôi kéo qua nhà anh Thoảng, chính là nó nghĩ đến cái vườn chuối thân thuộc đó. Quả thật, địa điểm đó mà dùng làm chỗ đánh nhau thì không đâu hơn được nữa. Vì vậy, khi cái đầu óc đần độn của thằng Nhạn chết tiệt kia đã kịp nhớ tới cái vườn chuối sau nhà anh Thoảng, thì tôi buồn bã hiểu rằng tôi chẳng còn cách nào để từ chối việc so tài với thằng Thể. Nhạn là chúa nhanh nhẩu, tôi vừa gật đầu là nó vội chạy đi tìm thằng Thể háo hức báo tin. Trong khi đó tôi lo sốt gió, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp, tôi chẳng mong leo xuống được nữa. Tôi chỉ cầu cho thời gian kéo dài vô tận đến ngày mốt, tai ác kia chẳng bao giờ đến. Nhưng rồi ngày qua đêm tới, rồi lại một ngày một đêm nữa, thằng Nhạn thình lình xuất hiện bên cạnh tôi hăm hở dục. Đi đi, anh, đi. Đi đâu mày? Thì đi qua nhà anh Thoảng chứ đi đâu, sao anh mau quên quá vậy? Thằng Thể hồi nãy giờ nó đợi anh bển á. Ha, vậy mà tao quên. Tôi giả vờ chép miệng và lồm cồm bò xuống khỏi phản, loay hoay xỏ dép, rồi uể oải đi theo Nhạn. Nhà anh Thoảng buổi trưa vắng tanh, hẳn giờ này lũ trẻ trong làng đang lẻn bố mẹ đi tắm suối hoặc xách ná thun rảo dọc các bờ tre. Trong vườn anh Thoảng chỉ có tiếng chim rút rít trên những buồng chuối sắp chín, và thỉnh thoảng mỗi khi có một làn gió nhẹ thổi qua, những tàu lá chuối lại quét lên không trung những nhát xào xạc. Đúng như đề nghị của tôi, trận so tài diễn ra một cách lặng lẽ. Ngoài Nhạn, tôi chỉ đồng ý có thêm anh Thoảng. Anh sẽ làm trọng tài. Tôi nói với Nhạn không muốn bọn trẻ con trong làng đến xem tôi trổ tài, sợ bọn chúng học lóm những ngón nghề bí truyền của tôi. Nhạn tin ngay, nó không biết là tôi sợ mất mặt trước đám đông. Khi Nhạn dẫn tôi đến, anh Thoảng và thằng Thể đã đợi sẵn ở ngoài vườn chuối. Thằng Thể ngày thường nom đã to con, bây giờ nó cởi trần trùng trục, trông càng phát sốt. Nó dạm dở, cứ như ông hộ pháp. Không dám nhìn nó, sợ mất tinh thần, tôi bèn ngó bâng quơ trên những tàu lá xanh. Nhưng Thể chẳng tha tôi, nó liếc tôi dục. Đánh nhau ngay bây giờ chứ? Thì đánh. Vậy, anh cởi áo ra đi. Khỏi cần, tao mặc áo đánh nhau cũng được. Tôi nói cứng, nhưng bụng đã run lắm. Tôi không dám cởi áo vì sợ đối thủ chế giễu lồng ngực xẹp lép của tôi. Tôi đứng trước mặt Thể, xăn tay áo múa vài đường quyền bắt chước trong phim võ hiệp. Thể nhìn lom lom, mặt không giấu vẻ hoang mang. Tôi càng khoái, lại múa may tợn. Anh Thoảng dặn, không được đánh vào đầu và hạ bộ nghe chưa, đứa nào phạm luật kể như thua. Nói xong, anh bước lui một bước và hô to, rồi bắt đầu. Tôi càng ra sức, hoa tay múa chân, tôi hy vọng trước những trò léo láo của tôi Thể sẽ không dám xông vô. Thể chần chừ thiệt, nó thu hai nắm tay lại nhưng vẫn đứng yên tò mò quan sát. Tôi liếc nó và co chân lên, hai cánh tay xuôi ra sau lưng. Thế gì vậy? Thể chớp mắt, hỏi. Tôi đáp vẫn không đặt chân xuống. Thế này hả? Đây là thế đại bàng quá hải. Địch thủ nhào vô là bị vô liền. Rồi như thấy thế, đại bàng quá hải vẫn chưa đủ sức làm cho đối thủ khiếp sợ. Tôi liền chụm năm ngón tay lại chĩa ra phía trước, cánh tay cong gập lại như cổ cò. Lần này, không để cho Thể kịp hỏi, tôi hùng hổ thuyết minh liền. Đây là đòn nhất dương chỉ, mày vào vô là tao mổ mù mắt. Nghe vậy Thể vội vàng nheo mắt lại, nhưng rồi nó thấy tôi cứ đứng tại chỗ khoe mẻ, chẳng tỏ vẻ gì sắp sửa tấn công. Nó khẽ liếm môi và bắt đầu di động. Nó đi vòng vòng quanh tôi, mắt láo liền lựa Thế. Vẻ mặt lì lợm của Thể khiến tôi phát hoảng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi đành phải thấp thỏm quay người theo hướng di chuyển của nó. Sự lặng lẽ giữ miếng và ánh mắt gườm gườm của hai đối thủ khiến bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng nặng nề. Vừa chậm chạp quay người, tôi vừa đảo mắt nhìn ra ngoài. Anh Thoảng khoanh tay đứng giữa gốc chuối, môi nở một nụ cười kín đáo. Thằng Nhạn thì mắt căng tròn, môi mím chặt, hệt như những người đứng xem đá gà. Thể chẳng buồn trông ngang liếc ngửa như tôi, ánh mắt nó dán chặt vào người tôi như thể một cây kim bị hút bởi nam châm. Rồi đang lừ lừ tiến về bên phải, bất thần nó quay ngoắt người lại phía trái, khiến tôi hốt hoảng quay theo. Nhưng thể rắn như chồn tinh, tôi vừa đảo người, chưa kịp đứng vững, nó đã ngoặt về bên phải một lần nữa và nhảy bổ vào tôi từ bên hông. Trong nháy mắt, thể đã tóm chặt hai chân tôi kéo mạnh. Tôi chưa kịp tung đòn nhất dương chỉ đã buộc miệng kêu oái một tiếng, đầu đập xuống đất một cú như trời giáng. May mà vườn chuối nhà anh thoảng nhiều đất cát, nếu không tôi đã bị u đầu chảy máu rồi. Nhưng thể vẫn chưa chịu thôi, nó nhảy lại tính nằm đè lên cái thân hình còm nhom của tôi, khiến anh Thoảng phải lên tiếng can thiệp.
Thôi thôi thôi, đủ rồi.
Nghe vậy, thể lật đật lui ra. Trong khi đó tôi lồm cồm ngồi dậy, áo quần nhem nhuốc, mặt đỏ như gấc chín.
Đánh nữa chứ?
Thể hào hứng hỏi, nó đã hết ngán những trò múa may của tôi. Tôi phủi bụi bám trên áo lắc đầu.
Thôi, tao không đánh nhau nữa đâu.
Cuộc so tài giữa con nhà Thiếu Lâm với một người không biết võ đã diễn ra ngắn ngủi và kết thúc chóng vánh như thế, trong nỗi sượng sùng của tôi. Trên đường về tôi lầm lũi đi bên cạnh Nhạn không nói một câu. Nó cũng chẳng buồn mở miệng. Nó buồn lây nỗi buồn của tôi. Mãi đến khi về gần tới nhà, Nhạn mới rụt rè lên tiếng.
Sao hồi nãy anh thua lẹ quá vậy?
Tại sáng nay tao trúng gió mẹ ơi, sổ mũi quá chừng à, mày không thấy hả?
Tôi vừa đáp vừa liếc Nhạn. Dòm ánh mắt nó, tôi biết lần này nó chẳng tin lời tôi lấy một mảy may. Sau lần đó, anh Thoảng tìm gặp riêng tôi. Anh mỉm cười hỏi.
Chương không biết võ, sao còn đánh nhau với thằng Thể làm chi?
Thoạt đầu tôi lúng túng, định chối quanh. Nhưng rồi thấy nói dối coi bộ hỏng êm, tôi đành phải ngượng nghịu khai thật mọi chuyện. Nghe xong, anh Thoảng gật gù.
À, thì ra là vậy.
Rồi anh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay gầy guộc của tôi, dịu dàng nói.
Nếu Chương muốn học võ, anh chỉ cho.
Hả? Anh chỉ?
Ừ.
Anh biết võ hả?
Không biết sao chỉ cho Chương được.
Mà anh học võ ở đâu vậy?
Ở thôn quê đâu có võ đường.
Anh học ở ba anh. Võ Thiếu Lâm hả?
Không phải, võ ta.
Ba anh là một người rất giỏi võ. Những năm trước đây, ông rất khỏe mạnh. Nhưng từ ngày mẹ mất, ông buồn, sanh tật, uống rượu. Uống riết rồi bây giờ bị sưng gan.
Kể từ hôm đó, tôi lén lút học võ với anh Thoảng.
Bọn trẻ trong làng lắm đứa đến năn nỉ, nhưng anh không dạy. Anh sợ bọn trẻ biết võ càng xính đánh nhau. Anh chỉ dạy riêng tôi. Một phần do anh mến tôi, phần khác thấy tôi ốm yếu, anh muốn tôi học vài bài quyền để rèn luyện thân thể. Tôi học võ với anh Thoảng vào những buổi trưa. Đợi cho Nhạn và Dế ngủ say hoặc đi đâu là tôi tót qua nhà anh. Anh dắt tôi ra vườn chuối, bắt tôi tập hít đất. Rồi anh bắt tôi ngồi xếp bằng, luyện độ dẻo của cổ tay.
tôi phải vặn vẹo cổ tay hàng trăm cái trước sự theo dõi của anh. Rồi tôi phải hì hục tập các thế tay. Mấy ngày sau, anh ráp các thế lại thành một bài tập liên hoàn. Đó là bài tập luyện gân. Anh bảo, đi xong một bài luyện gân thì đứng giữa trời rét, cũng không thấy lạnh. Muốn tập bài luyện gân phải đứng theo thế trung bình tấn. Anh thoảng bảo tôi xoạc chân bằng hai vai, rùng đầu gối xuống và giữ lưng cho thật thẳng. Anh làm ngó dễ ợt, nhưng không hiểu sao tôi tập hoài không được. Tôi trung bình tấn một hồi, thế nào đầu gối cũng run run và từ từ sụm xuống. Lúc giữ được cặp chân thì cái đầu lại chúi về phía trước. Thoạt đầu anh thoảng còn giữ thăng bằng giùm tôi. Sau một hồi thấy vất vả quá, anh bảo tôi dựa lưng vô gốc chuối mà tập. Khi tôi đi thuần thục bài luyện gân, anh thoảng bắt đầu dạy tôi các bài quyền, bao gồm các thế đánh đỡ. Trưa này qua trưa khác, tôi say sưa quần thảo với các đối thủ tưởng tượng trong vườn chuối sau hè nhà anh Thoảng. Tôi mường tượng các thân chuối là địch thủ, đấm nhói cả tay. Chuyện tôi học võ với anh Thoảng không giấu giếm lâu được. Một hôm, dế níu tay tôi gặng hỏi.
Anh nè, trưa nào anh cũng đi học võ phải không?
Tôi giật thót và vội vàng chối biến.
Đâu có mày. Thôi đi anh đừng có chối, em biết hết. Anh học võ với anh Thoảng. Mà sao mày biết? Trưa hôm qua, hồi lúc anh lén ra khỏi nhà, em chạy theo á. Em rình, em thấy hết trơn rồi. Nè, mày đừng có kể với ai nha mày.
Dế ngoan ngoãn gật đầu rồi nói dục hỏi.
Mà anh biết võ rồi, còn học chi nữa?
Hóa ra, Dế chưa biết chuyện tôi bị thằng Thể cho nằm đất. Câu hỏi bất ngờ của nó khiến tôi lúng túng mất mấy giây mới trả lời được.
Tao hả? Tao chỉ biết võ Thiếu Lâm thôi. Bây giờ tao học thêm võ ta nữa.
Dế chẳng để ý đến vẻ mặt bối rối của tôi, nó lại hỏi.
Bộ võ ta chiến hơn võ Thiếu Lâm hả? Chiến hơn chứ. Mà mày hỏi làm chi vậy? Mà anh học tới đâu rồi? Mày hỏi tới đâu là sao? Có nghĩa là đánh nhau ngon lành chưa?
Tôi cung tay lại vên mặt.
Khỏi hỏi, bây giờ hả mình tao dư sức chấp 10 thằng Thể luôn.
Nói xong tôi bỗng giật nảy người. Tôi nhận ra mình vừa nói hớ. Từ hôm đó đến nay, trận so tài với Thể vẫn không ngớt ám ảnh tôi. Nhưng Dế chẳng khám phá ra tâm sự u uẩn của tôi. Nó nhún vai.
Anh Thể là phe mình, đánh nhau với ảnh chi? Anh có ngon thì đụng với tụi xóm miễu kìa. À, mày nói tụi thằng Dư á hả? Bữa trước tụi nó ném anh mém mù mắt, anh phải phục thù chứ.
Dế chơi đòn khích tướng, tôi nóng máu ngay.
Đụng thì đụng, sợ gì mày?
Thế là tôi, Dế và Nhạn phục kích tụi thằng Dư ở bờ suối bên kia. Dế bảo buổi trưa tụi thằng Dư thường lùa trâu xuống suối dầm mình cho mát. Phục ở ven bờ, thế nào cũng tóm được chúng. Nhưng hai ngày đầu, tụi thằng Dư không xuất hiện. Ba đứa tôi ngồi vắt vẻo trên cành ổi, sát mép nước, chờ đó con mắt. Trong khi Nhạn và Dế nhướng mắt dòm dõi bốn phía để tìm tung tích đối phương, thì tôi lại lo ngay ngáy về chuyện khác. Để tham gia phục kích tụi xóm miễu vào những buổi trưa, tôi phải nói dối anh Thoảng là tôi ở nhà phụ dì tôi làm giàn mướp. Tôi cứ sợ anh qua chơi thình lình không thấy tôi, anh sẽ biết ngay là tôi bịa chuyện. Anh mà giận tôi, không dạy tôi học võ nữa thì khốn. Nhưng may làm sao thời gian trốn học của tôi không kéo dài. Trưa ngày thứ ba, lúc tôi đang ngồi nhai ổi non chóp chép thì Nhạn bất thần kêu lên.
Tụi nó tới!
Tôi lật đật ném trái ổi đang gặm dở xuống suối và vạch lá nhướng cổ dòm ra. Tụi xóm miễu đang tới thật. Bữa nay tụi nó chỉ có hai đứa, thằng Dư và một đệ tử của nó đang đủng đỉnh trên lưng trầu, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật lên những tràng cười giòn giả. Tội nghiệp chúng nó, chúng không biết tai họa đang đến gần. Trong khi thằng Dư và đồng bọn thong thả dục trâu xuống suối thì ba đứa tôi nín thở, ngồi yên trên chạc ổi. Chúng tôi sợ gây ra tiếng động, tụi thằng Dư sẽ hốt hoảng phóng trâu giọt mất, và như vậy tôi sẽ chẳng còn một dịp may nào để phục thù. Khi tụi xóm miễu cởi trâu ra vừa tầm, Nhạn khẽ khoát tay. Lập tức ba đứa tôi nhúng mình phóng xuống, ôm chặt cổ địch thủ. Nhạn phụ trách thằng đệ tử, tôi và Dế chăm sóc thằng Dư. Tụi xóm miễu bị bất ngờ, không kịp trở tay đành đưa lưng ra đỡ những cú đấm. Quần nhau một lát, năm đứa đều tuột khỏi lưng trâu, rơi tòm xuống nước. Tôi mới tập bơi nên rất sợ những trận đánh nhau dưới nước. Nhưng Nhạn đã trấn an tôi. Nó bảo trận thủy chiến sẽ chỉ xảy ra ở sát bờ, nơi mực nước chỉ cao hơn lỗ rốn một chút xíu. Nhạn chỉ nói đúng một nửa, mực nước chỗ tôi và Dế vật nhau với thằng Dư đúng là chỉ cao hơn ngực tôi, nhưng đó là khi tôi đứng yên, còn khi phải đánh nhau nhoài tới nhoài lui, người tôi bị mất thăng bằng, đôi chân lúc nào cũng bị nhấc bổng khỏi mặt đất, thì dòng suối lúc đó đối với tôi mênh mông chẳng khác nào đại dương. Vì vậy từ khi rơi xuống nước, tôi chẳng dở được một miếng vỏ nào. Tôi chỉ lo nín thở và dãy dùng sao cho khỏi uống nước, thế nhưng tôi vẫn bị sặc liên tục, nước chua vô mũi, chua vào tận óc, khiến đầu tôi nhói buốt. Sau sự ngỡ ngàng ban đầu, thằng Dư dần dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phản công. Là một đứa nhiều kinh nghiệm trận mạc, Dư nhanh chóng nhận ra sự lúng túng hốt hoảng của tôi, thế là nó cứ đưa lưng cho thằng Dế đấm. Nắm tay thằng Dế bé bằng trái ổi xá lị thụi cả trăm cái cũng chẳng ăn thua gì. Dư chỉ tìm cách triệt tôi, nó cứ quơ tay dưới nước tóm chân tôi ra sức kéo. Bằng chiến thuật ác ồn đó, Dư cho tôi uống nước dài dài. Tôi nhảy loi choi một cách kinh hoàng nhưng vẫn không sao thoát được tay nó. Đôi tay nó như vòi bạch tuộc cứ quấn lấy chân tôi. Dế ngay lập tức nhận ra nguy cơ của tôi, nhưng sức dốc nó chẳng bằng thằng Dư, giờ đó nó chẳng biết làm sao cứu tôi. Nó chỉ biết nhắm lưng địch thủ thoi lấy thoi để, mà địch thủ thì sẵn lòng cho nó đấm tha hồ. Chỉ có tôi là nhận lãnh đau thương. Trong khi tôi đinh ninh mình sắp chết ngộp đến nơi thì Dư thình lình buông tôi ra và quay quả lội vào bờ. Hóa ra bên kia, tên đệ tử của nó đang bị thằng Nhạn đuổi chạy cuống cuồng.
Sẽ có ngày, tụi mày biết tay không?
Dế rít qua kẻ răng nhưng nó không buồn đuổi theo thằng Dư. Nó choàng tay ngang lưng tôi, dìu tôi vào bờ. Khi tôi lên đến bờ thì tụi xóm miễu đang dắt trâu chạy thục mạng. Đang thù thằng Dư đến tận xương tủy, tôi ngó Nhạn hổn hển dục.
Đuổi theo đi chứ mày.
Nhạn lắc đầu. Không nên đâu, bên kia là đất của tụi nó, mình bén mảng qua đó phe nó ùa ra làm thịt mình liền. Nghe Nhạn nói vậy tôi không đòi đuổi theo nữa, nhưng nỗi ấm ức trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên. Tôi bèn cúi xuống, nhặt một hòn đất cày ném theo cho hả tức. Nhạn cười.
Ném vậy không trúng đâu anh ơi, anh coi nè.
Vừa nói Nhạn vừa tháo chiếc ná thun máng trên cổ xuống. Nó lắp đạn dương dây thản nhiên tuyên bố.
Em sẽ bắn vô mông nó.
Nhạn thả tay, hòn đạn đi vèo véo và đánh đột một phát vào mông thằng Dư. Nó nhảy nhổm người lên, nhăn nhó thò tay ra sau mông xoa lấy xoa để, khiến chúng tôi không nhịn được cười. Dế vừa vỗ tay vừa nhảy cỡn.
Ha, cho mày hết ị luôn.
Nhưng thằng Dư là một đứa láu cá, xoa một lát chừng hết đầu, nó liền chổng mông về phía tụi tôi để chọc tức. Tôi nghiến răng giật chiếc ná trên tay Nhạn.
Mày đưa đây tao.
Và cúi xuống đất lui cui tìm đạn, không có sỏi. Tôi nhặt một mảnh bát dở lắp vào ná, tôi dương dây hùng hồn.
Tao sẽ bắn vào mông của nó cho bể đích luôn.
Tôi ngắm nghía thật kỹ và buông tay. Tôi thấy mảnh bát dở vút ra khỏi gọng ná như chim sổ lồng. nhưng nó không trúng vào mông thằng Dư như tôi dự định mà lại ghim ngay vào ót nó.
Thằng Dư hét lên một tiếng bãi hải khiến tôi xanh mét mặt mày. Thằng Dế ác nhơn đứng bên cạnh còn la lên:
anh bắn bể gáo dừa của nó rồi!
Khiến tôi càng thêm khiếp đảm. Ở đằng kia, tên đệ tử của thằng Dư vội vàng chạy lại xem xét vết thương của thủ lĩnh và nó bật la hoảng:
máu, máu! Trời ơi, máu quá chừng luôn!
Dư kinh hãi đưa tay sờ đầu, thấy máu, nó hét lên:
chết tao rồi, chết rồi!
Và nó đưa tay ra sau ôm chặt lấy ót. Cứ giữ tay như thế, nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ở phía sau, tên đệ tử quýnh quýu rượt theo.